Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá băng nhóm mua bán các nữ tiếp viên karaoke liên tỉnh để trục lợi. Ngăn chặn ma túy núp bóng thực phẩm, nước vui, đầu độc giới trẻ. Quyết định số 1305 QĐ-TTC của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Công an huyện Dầu Tiếng, Bình Dương lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với PTT và HVA cùng ngụ xã Minh Tân, Dầu Tiếng về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật và cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Trước đó, PTT đã dùng mạng xã hội Facebook Phan Thủy chia sẻ địa điểm cảnh sát giao thông lập chốt kiểm tra để người vi phạm né tránh. Không bao lâu sau, HVA đã dùng tài khoản Facebook của mình tên Hoàng Anh vào bình luận với nội dung xúc phạm, bôi nhọ lực lượng công an. Với hành vi trên, PTT và HVA bị xử phạt hành chính tổng cộng 15 triệu đồng, đồng thời yêu cầu hai đối tượng cam kết không tái phạm. Theo Công an huyện Dầu Tiếng, việc chia sẻ thông tin như trên có thể tạo điều kiện cho các đối tượng vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đối phó với sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, nhiều người sau khi sử dụng rượu bia cũng lợi dụng sự chia sẻ này để điều khiển phương tiện né chốt cảnh sát giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao gây ra tai nạn giao thông. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ Phan Thanh Phương, sinh năm 1984, Võ Hồng Lượng, sinh năm 1994, Lương Minh Quý, sinh năm 2001 và Đoàn Anh Phương, sinh năm 1991, cùng ngụ Tây Ninh để điều tra làm rõ hành vi mua bán người, cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu khai nhận, Thanh Phương cùng đàn em đã mở nhiều quán karaoke, hoạt động với quy mô lớn, tinh vi, khép kín trên địa bàn các huyện Gò Dầu, huyện Bến Cầu và thị xã Tràng Bàng để thu lợi bất chính từ các hoạt động phạm pháp. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Thanh Phương xây dựng các điểm karaoke của mình có tường rào kiên cố, kín đáo và có phòng ngủ, sinh hoạt cho nhân viên với mục đích quản lý chặt chẽ, không để tiếp viên bỏ trốn. Ngoài ra, để có nhiều nữ tiếp viên trẻ, đẹp, phục vụ cho khách, Thanh Phương chỉ đạo đàn em đến các cơ sở massage, karaoke ở các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, tuyển chọn, chiêu dụ thêm đào. Bọn chúng cho các nữ tiếp viên mượn tiền, trả cho chủ cũ rồi đưa về cơ sở của Thanh Phương. Sau đó chúng ép các nữ tiếp viên viết giấy nhận nợ với lãi suất cao so với số tiền bỏ ra. Từ đó ép buộc các nữ tiếp viên phải tiếp khách để trả những khoản nợ trên. Do lãi suất cao và những khoản tiền bị Thanh Phương phạt do vi phạm quy định của Phương đưa ra, nên các nữ tiếp viên làm việc liên tục nhưng không có khả năng trả hết được nợ. Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ khác thuộc Công an tỉnh Tây Ninh, Công an huyện Gò Dầu và Công an huyện Bến Cầu bất ngờ đột kích các cơ sở karaoke Huynh Đệ 1, huyện Gò Dầu, karaoke Nam Thành, huyện Bến Cầu và karaoke Quỳnh Trâm, thị xã Tràng Bàng. Tại đây, lực lượng công an phát hiện 46 nữ tiếp viên karaoke, thu giữ nhiều sổ sách liên quan đến việc ghi nhận nợ, cho vay và 1,2 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan công an mời làm việc 10 đối tượng có liên quan. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang truy bắt các đối tượng khác có liên quan và kêu gọi các đối tượng sớm đến cơ quan công an tỉnh trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Công an một số tỉnh đã triệt phá các đường dây sản xuất buôn bán ma túy, núp bóng thực phẩm, thuốc lá điện tử. Đối tượng của các loại ma túy này nhắm đến là giới trẻ, học sinh, sinh viên. Để ngăn chặn ma túy học đường, đầu độc giới trẻ cần sự vào cuộc của các ban ngành chức năng liên quan. Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện nhiều bài quảng cáo và giao bán thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu có chứa ma túy trên các trang mạng xã hội. Xác định tính nguy hại của các loại ma túy ngụy trang và quy mô, tính chất phức tạp của đường dây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án để tập trung điều tra khám phá. Đi sâu xác minh, ban chuyên án xác định cầm đầu tổ chức tội phạm là đối tượng Lê Anh Thơ, 28 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội. Các đối tượng pha chế, tẩm ướp bằng cách bơm tinh dầu có ma túy vào đầu điếu thuốc lá điện tử, thuốc lá sợi, sau đó lắp ráp, chạy máy để thành thuốc lá điện tử. Điếu thuốc lá sợi có chứa chất ma túy. Với mỗi loại, Thơ bào chế ra 3 vị khác nhau. Tẩm ướp ma túy xong, các đối tượng dán nhãn thuốc lá điện tử Ampigin và thuốc lá điếu Dominic. Giá bán sỉ 130-150.000 đồng trên một điếu, giá bán lẻ 550-600.000 đồng trên một điếu. Khi cơ quan chức năng ập vào cơ sở huyện Thanh Trì, Hà Nội, đã phát hiện 4 người đang bơm tinh chất chứa ma túy vào thuốc lá điện tử. Cơ quan chức năng sau đó thu giữ hơn 3.500 điếu thuốc lá thành phẩm chuẩn bị tung ra thị trường. Bên cạnh đó còn thu giữ 5 can nhựa có chứa 84 lít dung dịch ma túy và các thiết bị để bơm tinh chất chứa ma túy. Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thời gian qua Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Tuyên Quang cũng đã triệt phá vụ án liên quan đến thuốc lá điện tử chứa chất ma túy. Công an thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang cho biết đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, đề nghị truy tố đối với hai bị can gồm Trần Anh Dũng, sinh năm 1988, có các tiền án về các tội danh, chống người thi hành công vụ, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích và mua bán trái phép chất ma túy, trú ở phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội, và Trần Văn Huân, sinh năm 1997, trú ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, về tội mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại khoản 1, điều 251 Bộ Luật Hình sự. Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Tuyên Quang thấy nhiều người chủ yếu là thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử, trong đó có thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy, Potin. Đồng thời, quá trình thu thập được thông tin, các trinh sát phát hiện đối tượng Trần Anh Dũng làm nghề lao động tự do, có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy. Dũng thường xuyên chuyển thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy với số lượng lớn lên địa bàn thành phố Tuyên Quang để bán cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng. Ngay sau khi thu thập được thông tin trên, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng tổ chức lực lượng áp dụng các biện pháp xác minh, thu thập tài liệu, xác lập chuyên án. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, ngày 12 tháng 6 năm 2023, Công an thành phố Tuyên Quang làm rõ hai đối tượng Trần Anh Dũng và Trần Văn Huân đã bán thuốc lá điện tử chứa chất ma túy cho những người có nhu cầu sử dụng. Khám xét nơi ở của hai đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 100 sản phẩm thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy MDMB, 4EN, Pinaca. Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận biết các loại thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy này khi sử dụng sẽ gây ảo giác và kích thích thần kinh, nên được rất nhiều các thanh thiếu niên ưa thích và tìm mua để sử dụng, nên đối tượng đã liên hệ để nhập số lượng lớn các loại thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy này từ các đối tượng trên mạng xã hội, sau đó bán lại cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng. Dũng thường xuyên thuê các nhân viên giao hàng ở các bưu cục chuyển phát trên địa bàn thành phố Hà Nội, chuyển một số lượng lớn thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy lên địa bàn thành phố Tuyên Quang để bán cho một số đối tượng chưa rõ lai lịch. Các đối tượng mua bán thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy chủ yếu liên hệ thông qua mạng xã hội Facebook, Telegram, Zalo hoặc số điện thoại của Dũng. Sau khi trao đổi thỏa thuận về số lượng, mức giá bán lẻ với số tiền 750.000 đồng trên một cây thuốc lá điện tử chứa chất ma túy, bán buôn là 350.000 đồng trên một cây và nhận đủ số tiền mua hàng, Dũng sẽ thuê nhân viên giao hàng tại các bưu cục chuyển phát, chuyển số thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy lên khu vực thành phố Tuyên Quang để giao cho các đối tượng chưa rõ lai lịch. Ngày 20 tháng 6, Công an thành phố Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Anh Dũng và Trần Văn Huân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài thuốc lá điện tử chứa chất ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá đường dây sản xuất ma túy thông qua việc pha chế, đóng gói nước vui do đối tượng Nguyễn Thị Hoài, 31 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Hoài từng làm nghề DJ ở nước ngoài, sau đó nhận thấy mặt hàng nước vui là siêu lợi nhuận nên đã về nước tổ chức sản xuất nước vui và hàng cấm. Thông tin thêm về chuyên án bắt đối tượng Nguyễn Thị Hoài, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, bản chất vụ án các đối tượng sản xuất nước vui hay còn gọi là nước khoáng, các đối tượng thường dùng nước vui sau mỗi cuộc liên hoan, sinh nhật khi đã có rượu bia theo công thức gói 6 hoặc gói 10, tương ứng với 6 hoặc 10 người. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang cho biết, trong những năm gần đây, dạng ma túy núp bóng này đã nổi lên phức tạp hơn và có giai đoạn bán công khai trên mạng xã hội. Mẫu mã của các loại ma túy núp bóng này rất bắt mắt, mùi vị quyến rũ giới trẻ. Đặc biệt, tâm lý của giới trẻ là các cháu đang thích khám phá, tìm tòi và muốn thể hiện mình. Nguồn ma túy nhập khẩu ở đây là các đối tượng nhập khẩu chủ yếu ở nước ngoài đưa vào Việt Nam, từ tinh dầu, các điếu thuốc lá sợi, rồi thuốc lá điện tử. Tác hại của các loại ma túy này thì đã biết, nhiều vụ đã để xảy ra ngộ độc gây tử vong, nhẹ cũng gây kích thích thần kinh, gây ảo giác, ảnh hưởng đến hệ thống tim mạch. Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các loại ma túy núp bóng này tồn tại dưới hai dạng, gồm các loại hàng hóa như bánh, kẹo, thực phẩm chức năng, dược phẩm, có chứa chất ma túy được sản xuất, đóng gói, có phép của cơ quan chức năng ở một số nước trên thế giới. Loại thứ hai là ma túy do tội phạm thực hiện hành vi pha trộn, tẩm ướp, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điện tử. Mục tiêu mà các đối tượng tội phạm hướng tới để tiêu thụ ma túy, núp bóng, thường là các em học sinh, sinh viên. Về biện pháp ngăn chặn, theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang, đơn vị đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền tới các nhà trường cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng về tác hại của các loại ma túy này. Vì vậy, các gia đình cần phối hợp với nhà trường thường xuyên quan tâm, quản lý thanh thiếu niên, giáo dục các em tránh xa ma túy, cũng như cảnh giác về các loại thực phẩm, đồ uống dễ bị tội phạm lợi dụng pha trộn ma túy, nhất là thuốc lá điện tử, một trong những loại hàng hóa dễ bị pha trộn ma túy tổng hợp, nhất là trong thời điểm hiện nay. Nhiều người nghĩ rằng sử dụng loại này không gây nghiện, không bị sao. Tuy nhiên, không có loại ma túy nào là loại ma túy không gây nghiện, chỉ nghiện trước hay nghiện sau. Đã là ma túy phải là chất gây nghiện và được quy định trong danh mục các chất ma túy. Thời gian tới, Cục tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng phát huy những kết quả đạt được, chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, đề ra giải pháp phòng chống hiệu quả theo phương châm, giải quyết hiệu quả nguồn cầu và tấn công mạnh mẽ nguồn cung của ma túy. Các địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát công tác phòng chống ma túy ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên của nhân dân.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị, ngày 10 tháng 12 năm 1948, tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua. Bản tuyên ngôn với 30 điều khoản ngắn gọn rất hữu ích và tiện lợi cho mục đích giáo dục nhân quyền. Ở Việt Nam, các nguyên tắc và giá trị về quyền con người, về tự do, dân chủ đã được quy định và thể hiện ngay từ tuyên ngôn độc lập đến Hiến pháp năm 2013 đã thể hiện rõ hơn các nguyên tắc và giá trị phổ quát về quyền con người được cộng đồng quốc tế thừa nhận.
Cụ thể hóa quyền con người, đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện từ năm 2017 đến nay, đã góp phần nâng cao nhận thức xã hội về tầm quan trọng của giáo dục quyền con người, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ, quản lý cũng như các nhà giáo, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Mới đây, chỉ thị số 34 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đặt ra yêu cầu không chỉ phát huy vai trò, trách nhiệm của các bộ ngành tham gia mà cần sự quan tâm của cả hệ thống chính trị để đến năm 2025 đạt được mục tiêu 100% các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân tổ chức giáo dục quyền con người. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này.
Tiết học đầu tiên của các em học sinh lớp 9A trường Trung học cơ sở Nguyễn Hoành Từ, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh hôm nay là môn giáo dục công dân với bài học Lý tưởng sống của thanh niên. Cô giáo Nguyễn Thị Tiến Vinh đã giới thiệu với cả lớp về tấm gương thanh niên Việt Nam sống có lý tưởng trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh, liệt sĩ bác sĩ Đặng Thủy Trâm, liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, v.v. Lớp học sôi nổi khi các em thảo luận về các biểu hiện của người thanh niên sống có lý tưởng. Đó là có tinh thần học tập, không ngại khó, ngại khổ, luôn tìm tòi, sáng tạo, phát triển bản thân, đem tri thức và thực tiễn, phấn đấu làm giàu chính đáng cho mình, gia đình và xã hội. Đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, sẵn sàng lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. Cô giáo Nguyễn Thị Tiến Vinh, giáo viên môn giáo dục công dân, trường Trung học cơ sở Nguyễn Hoành Từ cho biết.
Để học sinh nắm bắt và dễ hiểu hơn thì mình phải là truyền đạt cứng nhắc được, mà mình có thể là thông qua các cái hoạt động ví dụ như trò chơi, chiếu các cái hình ảnh rồi các cái video để cho học sinh nắm rõ hơn các cái tình huống đó được xử lý như thế nào. Sau đó mình sẽ truyền đạt đến cho học sinh hiểu là từ những tình huống đó, những cái quyền của con người hay là quyền của trẻ em được thực hiện như thế nào thì học sinh sẽ nắm chắc nội dung kiến thức hơn.
Không chỉ giáo dục quyền con người trong môn học giáo dục công dân từ lớp 6 đến lớp 9, nhà trường còn lồng ghép giáo dục cho học sinh tại lễ chào cờ, hoạt động trải nghiệm. Thông qua các tiết học, học sinh hiểu được quyền cơ bản của con người, quyền các em được thụ hưởng và thực hiện tốt quyền trẻ em. Em Nguyễn Đình Khiêm, học sinh lớp 9A cho biết.
Môn giáo dục công dân thì đã dạy cho chúng em các quyền để phát triển thành một công dân, phổ cập cho chúng em những kiến thức của quyền trẻ em và quyền của công dân để chúng em có thể phát triển một cách toàn diện và lành mạnh nhất, như là quyền tự do dân chủ, quyền tự do tôn giáo, quyền tự do ngôn luận, và quyền của trẻ em thì có quyền được bảo vệ, quyền được phát triển, quyền sống còn và quyền được tham gia đóng góp các ý kiến vào cả vấn đề của bản thân.
Tại trường Trung học cơ sở Phan Huy Chú, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, việc giáo dục quyền con người đã đảm bảo việc tích hợp và lồng ghép nội dung giáo dục quyền con người cùng hướng tới thực hiện các mục tiêu phẩm chất và năng lực được xác định trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 và phù hợp với mục tiêu về giáo dục quyền con người. Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thanh, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Học sinh có thể trực tiếp nói lên cái quyền của mình, hay là các em có thể đóng những cái hoạt cảnh, hoặc là các em có thể về thu nhận những cái thông tin hoạt động trên thực tiễn của đời sống gia đình, cái mối quan hệ trong cuộc sống, để các em nói lên được quyền của các em đã được thực hiện hay chưa, rồi là cái quyền của em đã được người khác tôn trọng hay chưa, và đặc biệt đó là các em có trách nhiệm như thế nào để quyền của mình được thực hiện, và đồng thời với việc thực hiện những cái nhiệm vụ để đảm bảo cái quyền đó.
Từ chỗ nhận thức được quyền của bản thân, nhiều học sinh có ý thức tôn trọng những người xung quanh, ý thức hơn trong xây dựng mối quan hệ đoàn kết, tránh tiêu cực trong học đường. Em Bùi Thục Nguyên, học sinh lớp 7, trường Trung học cơ sở Phan Huy Chú, chia sẻ.
Chúng em đã được hiểu về quyền được sống con, quyền được bảo vệ, quyền được vui chơi, học tập và tham gia. Chúng em được chăm sóc và yêu thương từ khi còn nhỏ, được học tập, tiếp thu kiến thức và vui chơi cùng với bạn bè. Được nói lên và chia sẻ những cảm xúc và những điều mà mình muốn nói. Những buổi học của các thầy cô thì rất là hấp dẫn và chúng em tiếp thu được kiến thức rất là bổ ích, được hiểu về những cái quyền lợi và trách nhiệm của bản thân.
Thưa quý vị và các bạn, việc giáo dục quyền con người tại bậc học phổ thông thời gian qua là hiệu quả của đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2025 do Chính phủ phê duyệt ngày 5 tháng 9 năm 2017. Đây là bước thể hiện sinh động đường lối quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam về tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.
Theo quyết định, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan chủ trì phối hợp cùng các bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện nhiệm vụ của đề án. Giáo sư tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết.
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan chủ trì thực hiện đề án do Chính phủ phê duyệt, phối hợp các cơ quan liên quan. Thì vai trò đầu tiên của học viện là cái vai trò tổ chức để phối hợp giữa các tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan để cùng thúc đẩy những mục tiêu của đề án. Và với cái thế mạnh là cái cơ quan nghiên cứu chuyên sâu về quyền con người thì chúng tôi có hẳn một cái viện nghiên cứu về quyền con người, nghiên cứu để làm sáng rõ hơn những cái vấn đề về quyền con người cũng như giáo dục quyền con người phù hợp với điều kiện của nước ta.
Sau 6 năm triển khai thực hiện, nhiều cơ sở giáo dục đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân đã triển khai việc tích hợp, lồng ghép nội dung quyền con người vào các chương trình giáo dục đào tạo, tập huấn đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ tham gia xây dựng chương trình, sách giáo khoa, xây dựng nhiều tài liệu tham khảo và chuyên khảo về quyền con người phục vụ công tác giáo dục. Trong năm 2023, 8 cuốn tài liệu được xuất bản nhằm bổ sung những thông tin lý luận và thực tiễn cho việc giáo dục quyền con người ở Việt Nam hiện nay. Trong đó, 4 cuốn tài liệu giáo dục quyền con người ở các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Pháp luật về cơ chế thúc đẩy và bảo vệ quyền con người của một số nước trên thế giới, quyền con người trong phát triển xã hội, cơ chế đảm bảo quyền con người ở Việt Nam và lý luận về quyền con người và giáo dục quyền con người. Cũng trong năm nay, 4 lớp tập huấn, hội thảo, chia sẻ thông tin thúc đẩy giáo dục quyền con người. Cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông được tổ chức tại Nghệ An, Gia Lai, Đồng Nai và Hà Nội. Các nội dung tập huấn phù hợp với từng cấp học như hướng dẫn lồng ghép, xây dựng kế hoạch bài giảng mẫu về giáo dục quyền con người, thực hành xây dựng bài giảng minh họa về tích hợp giáo dục quyền con người, thực hành bài giảng mẫu, v.v. Việc tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên các cơ sở giáo dục là cần thiết nhằm giúp học viên nắm được các vấn đề cơ bản và hệ thống về vấn đề quyền con người, đồng thời hình thành kỹ năng đưa nội dung, phương pháp giáo dục quyền con người vào chương trình đào tạo. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tập trung xây dựng một đội ngũ cán bộ, giảng viên, chuyên gia về giáo dục quyền con người, nòng cốt tại các trường đại học. Tiến sĩ Phạm Như Nghệ, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
Mục tiêu của Bộ là chúng tôi là đến năm 2025 thì tất cả các cái bộ học của hệ thống giáo viên đều có cái tài liệu chính thức để mà triển khai trong cái hệ thống giáo dục quốc dân. Giảng viên của các cái bộ học cũng được bồi dưỡng về mặt chuyên môn cũng như phương pháp giảng dạy. Và đặc biệt học sinh cũng như sinh viên được trang bị cái kiến thức và kỹ năng về quyền con người, và trên cơ sở đó thì nó giúp cho xã hội chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn.
Với giáo dục nghề nghiệp, các học phần không chỉ giúp học viên hiểu về quyền con người mà còn về cơ chế đảm bảo quyền con người của Liên Hợp Quốc, cơ chế thúc đẩy bảo vệ quyền con người ở Việt Nam, cũng như lồng ghép giáo dục quyền con người vào chương trình giáo dục nghề nghiệp. Là đơn vị đầu mối giúp lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ lồng ghép nội dung quyền con người vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã đẩy mạnh tập huấn giáo dục quyền con người nhằm giúp các thầy cô nắm được các vấn đề cơ bản và hệ thống về vấn đề quyền con người, đồng thời hình thành kỹ năng đưa nội dung, phương pháp giáo dục quyền con người vào chương trình đào tạo. Tiến sĩ Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết.
Qua cái tập huấn này thì Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ lựa chọn khoảng 30-40 nhà giáo từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo trở thành giảng viên hạt nhân, tham gia các hoạt động của đề án và tập huấn đại trà cho giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hướng dẫn các trường tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu nội dung về quyền con người lồng ghép vào chương trình đào tạo tại cơ sở của mình theo yêu cầu của đề án.
Để tiếp tục thực hiện đề án 12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 34 về tăng cường thực hiện đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Chỉ thị yêu cầu không chỉ phát huy trách nhiệm của các bộ, ngành tham gia mà cần sự quan tâm của cả hệ thống chính trị. Để năm 2025, mục tiêu là 100% các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân tổ chức giáo dục quyền con người. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh.
Bồi dưỡng cập nhật kiến thức thì kiến thức về quyền con người thì bồi dưỡng thêm cái gì cũng phải rất là rõ. Rồi đào tạo đại học sau đại học chuyên ngành về quyền con người thì nó lại rất là khác. Thành thử nói đưa vào xây dựng biên soạn nội dung nhưng mà phong phú lắm, rất đa dạng. Cho nên cái yêu cầu gắn giữa công tác nghiên cứu với công tác biên soạn giáo trình rồi xây dựng cái tài liệu tham khảo đó thì phải rất rõ.
Đại hội 13 của Đảng tiếp tục nhấn mạnh quan điểm nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc đưa nội dung về quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân là sự thể hiện sinh động đường lối, quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam về tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Phó giáo sư tiến sĩ Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện Quyền Con Người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, quyền con người cần được coi là một nội dung ưu tiên trong giáo dục vì những lợi ích thiết thực mang lại.
Muốn bảo đảm tốt được quyền lợi của người dân thì nhiệm vụ tối quan trọng là nâng cao nhận thức. Người dân phải hiểu biết được về quyền làm chủ của mình. Và muốn biết được cái quyền đó thì chúng ta phải thông qua giáo dục. Giáo dục để nâng cao cái nhận thức của xã hội, nhận thức của người dân về quyền. Khi cá nhân công dân biết được mình có những quyền gì thì mình có thể tự cái bảo vệ được cái quyền của mình thông qua các cái cơ chế khác nhau. Đồng thời phải tôn trọng quyền và tự do của người khác.
Với những bước đi cẩn trọng và quyết liệt, chúng ta kỳ vọng từ năm 2025 trở đi, một bước phát triển mới trong việc nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi của mỗi học sinh, sinh viên, cũng như toàn xã hội trong việc nhận thức về bảo đảm quyền con người. Cũng từ năm 2025 trở đi, cả nước sẽ bước sang một giai đoạn mới, thúc đẩy chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân trở thành sâu rộng, một hoạt động thường xuyên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, để đáp ứng kỳ vọng về giáo dục quyền con người ở Việt Nam, góp phần xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là quyết định số 1305 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2023. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019. Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành quy chế làm việc của Chính phủ. Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quyết định Điều 1 phê duyệt chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030 với những nội dung sau. Một lớn, mục tiêu. Một, mục tiêu tổng quát. Đến năm 2030, năng suất lao động trở thành một động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh, bền vững, tận dụng hiệu quả các cơ hội của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong đó, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là các trụ cột chính. 2. Mục tiêu cụ thể. A. Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt trên 6,5% một năm, trong đó tốc độ tăng năng suất lao động ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 6,5-7,0% một năm, tốc độ tăng năng suất lao động bình quân ngành nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 7,0-7,5% trên năm, tốc độ tăng năng suất lao động bình quân khu vực dịch vụ đạt 7,0-7,5% trên năm. B. Tốc độ tăng năng suất lao động của các vùng kinh tế trọng điểm và 5 thành phố trực thuộc Trung ương cao hơn tốc độ tăng năng suất lao động trung bình cả nước trong giai đoạn 2023-2030. C. Phấn đấu nằm trong nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN về tốc độ tăng năng suất lao động vào năm 2030. D. Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo tăng trung bình 15% trên năm đến năm 2025 và tăng trung bình 20% trên năm đến năm 2030. D. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 30% vào năm 2025 và 35-40% vào năm 2030. E. Tỷ trọng lao động làm việc trong ngành nông nghiệp đạt dưới 30% vào năm 2020 và dưới 20% vào năm 2030. G. Nâng cao tỷ trọng đóng góp của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vào tăng trưởng, trong đó đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp đạt khoảng 45% GDP vào năm 2025 và đạt khoảng 50% GDP vào năm 2030. Hai lớn, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. 1. Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, tri thức, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao để tạo nền tảng ổn định, bền vững cho tăng năng suất lao động. A. Củng cố và ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, phục hồi nhanh và phát triển bền vững. Nghiên cứu các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. B. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng chống chịu của nền kinh tế. C. Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và những thành tựu công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát triển các ngành dịch vụ ưu tiên, nâng cao khả năng cạnh tranh, chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế. D. Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là trong các lĩnh vực then chốt, các ngành trọng điểm nhằm tạo nền tảng ổn định, bền vững. Tận dụng tiến bộ công nghệ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 2. Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cả bên trong và bên ngoài nhằm cải thiện năng suất lao động. A. Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo theo hướng bền vững và có lợi thế cạnh tranh, hoàn thiện thể chế thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. B. Xây dựng sửa đổi bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các hoạt động kinh tế, lĩnh vực mới, mô hình sản xuất kinh doanh mới. C. Tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành có giá trị gia tăng cao, thúc đẩy liên kết, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, chuyển giao công nghệ, kỹ năng quản lý giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước. D. Hoàn thiện chính sách xã hội hóa nguồn lực đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chính sách thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển và đổi mới công nghệ. D. Tăng cường huy động và nâng cao hiệu quả đầu tư cho giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và nghiên cứu, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ, hướng nghiệp, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Phần tiếp theo của quyết định số 1305 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2023 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và đời sống lần sau. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.